Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Y. Tập 3. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Xin mở kinh trang số 1. Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, Nhị Mẫu thuyết pháp. Trong đoạn này chúng ta giảng đến nhất thời. Ý nghĩa của nhất thời cần phải bổ sung một chút. Trong Phật pháp, thời gian có hai cách nói. Một là sát na tế. Phật nói đây là thật thời, tức là chân thật, là chân tướng của thời gian. Ngoài ra còn có một danh từ gọi là tamaya, có nghĩa là trung thời. Ngày nay chúng ta gọi là tướng tiếp nối. Trong kinh Kim Cang có nói: Như lộ diệt như điện. Lộ là xương. Chúng ta biết thời gian rất ngắn. Buổi sáng có sương, khi mặt trời mọc thì sương tan. Dùng việc này để ví cho trường thời, ví cho tướng tương tục. Điện, ánh chớp, ví cho thời gian chân thật. Thời gian chân thật trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Định gọi là sát na tế. Đó mới là thật. Chúng ta rất khó cảm nhận được quan niệm sát na tế. Hiện nay khoa học tiến bộ, dùng máy móc khoa học để quan sát, chúng ta mới cảm nhận được chút ít. Nhưng mà thật ra sát na tế chính là như trong kinh thường nói, sanh diệt đồng thời. Vì thời gian sanh diệt của nó quá ngắn ngủi, lục căn chúng ta chẳng thể cảm nhận được. Những gì lục căn của chúng ta có thể cảm nhận, nói cách khác phải là thời gian tương đối dài. Vừa mới kích thích liền phản ứng ngay tức thời, tuy là nói lập tức nhưng cũng phải trải qua thời gian rất dài. Nếu nói là sát na tế sanh diệt thì chúng ta hoàn toàn cảm nhận không được. Không những phàm phu lục đạo chúng ta, người cõi trời thông minh hơn con người, cảm ứng linh mẫn hơn nhiều nhưng cũng chẳng cảm nhận tới. Thậm chí thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát cũng không được. Trong kinh Phật nói với chúng ta, Bát Địa Bồ Tát mới có thể nhìn thấy A Lại Gia. A Lại Gia thuộc về sát na tế, phải có công phu định lực sâu như Bát Địa Bồ Tát mới cảm nhận đến sát na tế. Sát na sanh diệt trong kinh Phật thường dùng chẳng sanh chẳng diệt để hình dung. Nếu không có sanh diệt thì nói chẳng sanh chẳng diệt là thừa, chẳng có ý nghĩa gì hết. Thật ra chẳng sanh chẳng diệt nghĩa là đích thực có sanh có diệt, nhưng vừa sanh đã diệt mất rồi. Hầu như sanh diệt đồng thời, cho nên mới gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Lời nói này mới có ý nghĩa. Sanh diệt đồng thời, thời gian ngắn ngủi đến cùng cực. Nói thật ra, khoa học kỹ thuật hiện nay tuyệt chẳng thể đo lường thời gian ngắn ngủi này được. Thời gian máy móc có thể đo lường được đã rất dài rồi. Đây là chữ nhất thời nói trong kinh. Chữ này hoàn toàn là chân thật. Chúng ta phải lắng lòng thể hội. Nếu hiểu được nhất thời thì bạn sẽ hiểu được hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt. Được vậy thì chẳng lo sợ sanh tử nữa. Bạn hiểu được phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tướng hư vọng chẳng sanh chẳng diệt, đó mới là chân tướng. Nhưng chúng ta chẳng thấy được, Bát Địa Bồ Tát trở lên mới nhìn thấy. Nhất thời ở đây, nếu muốn nói lên sự tướng thì chính là lúc cơ duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thành thục. Đó gọi là nhất thời. Cách nói này cũng viên mãn phi thường. Hết thảy kinh đều dùng chữ này. Nhân duyên Phật giảng bộ kinh này đã thành thục rồi. Nhân duyên lần này vô cùng đặc biệt, thù thắng. Chỗ giảng kinh cũng rất hy hữu. Phật ở tại cung trời Đao Lợi, chứ chẳng phải ở chỗ khác. Phật là chủ thành tựu, người chủ giảng trong pháp hội này. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chữ tại rất hoàn hảo, đặc biệt là nói trên sự tướng. Nói tại cũng là lời chân thật. Người thế gian chúng ta có rất nhiều sự hiểu lầm, nhiều khi có một quan niệm sai lầm, cả đời cũng chẳng biết. Chúng ta cử ra vài thí dụ đơn giản. Buổi sáng thức dậy rửa mặt, mặt cần phải rửa hay không? Các bạn nói mặt cần phải rửa không? Nói rửa mặt là sai rồi. Rửa những chất dơ trên mặt, chứ chẳng phải rửa mặt. Cũng như nói giặt quần áo, quần áo cần giặt không? Chỉ giặt những bụi bặm trên quần áo. Các bạn nghĩ xem, chúng ta có bao nhiêu quan điểm sai lầm. Chùi bảng đen trong phòng học, bảng đen cần phải chùi hay không? Chùi là chùi bụi phấn, chứ đâu phải là chùi bảng đen. Bảng đen chùi một cái thì sơn đen tróc mất, đâu còn gọi là bảng đen nữa. Thế mới biết trong đời sống hàng ngày, bạn nghĩ xem có bao nhiêu quan niệm sai lầm. Sai quá chừng, ai cũng sai, nhưng cứ nghĩ như vậy là đúng. Đến lúc Đức Phật nói ra sự thật, mình nghe xong cảm thấy kỳ lạ. Chữ tại là lời nói chân thật, nếu nói bạn trụ là không đúng. Bạn làm sao trụ? Hôm nay dọn lại đây, ngày mai dọn tới chỗ kia, đâu có trụ, chỉ nói thân thể lúc bấy giờ ở tại đâu. Nói như vậy mới đúng. Thế nên mới nói Phật tại. Thực ra chúng ta cũng tại. Hôm nay tại Tân Gia Ba, hiện nay tại Tịnh Tông Học Hội, tối nay tại Cư Sĩ Lâm, đều là tại. Trụ là ở đó chẳng động, thường di động thì gọi là tại. Chữ trụ trong Phật Pháp là gì? Tâm an trụ. Bạn trụ trong cung điện Lầu Cát, Phật ở nơi đây gọi cung điện Lầu Cát là từ bi. Tâm an trụ trong từ bi, tâm an trụ trong chánh giác, đó gọi là trụ. Vĩnh viễn chẳng rời khỏi thì gọi là trụ. Thân luôn luôn di động thì gọi là tại. Cho nên trên sự tướng thì gọi là tại. Lần này Phật ở đâu? Tại Đao Lợi Thiên. tầng trời thứ hai trong dục giới. Người thế gian biết có thiên, biết có thiên thần, rất cung kính thiên thần, xưng ngài là Thượng Đế. Người Trung Quốc xưng ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại khái đều là Đao Lợi Thiên Chủ. Họ không biết bên ngoài cõi trời còn có cõi khác. Phật nói với chúng ta, thế giới Sa Bà có 28 tầng trời. Số lượng trong mỗi tầng cũng vô lượng vô biên. Từ dưới lên trên có 28 tầng, chia thành tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi còn dục vọng, ăn uống nam nữ vẫn chưa đoạn dứt, nhưng càng lên cao thì càng mỏng dần. Đến sắc giới thì dục vọng này chẳng còn nữa. Chúng ta thường nói người ở cõi trời sắc giới chẳng còn những thứ tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, ăn uống ngủ nghỉ này nữa. Người cõi sắc giới chẳng cần ăn uống, chẳng cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn tỉnh thức. Chẳng cần ăn uống, dùng thiền duyệt làm thức ăn. Nhưng họ còn sắc thân và sắc tướng. Đến vô sắc giới là cõi phàm phu cao nhất trong lục đạo. Ngay cả thân thể này họ cũng chẳng cần nữa. Trước khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, đời cổ Trung Quốc xuất hiện một người có đại trí huệ, Lão Tử. Lão Tử nói, tôi có niềm ưu tư to lớn vì tôi có cái thân này. Tôi có âu lo lớn lao, đó là gì? Vì có thân này là một sự phiền lụy phiền phức. Ngài có sự giác ngộ như vậy, có lẽ Lão Tử đã sinh lên cõi vô sắc giới. Vì ngài chán ghét thân thể sắc tướng này. Ở cõi vô sắc giới thì sắc tướng chẳng còn nữa. Một số người chúng ta thường nói đến linh giới, chắc là nói về vô sắc giới thiên. Trong cõi ấy rất tự tại vì chẳng có sắc tướng. Trên đây là cách phân loại, phân chia thành tam giới, 28 tầng trời. Đây là một phạm vi trong sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sanh tử hay không? Nói cho chư vị biết chẳng có, chỉ là ứng hóa. Ngài xuất hiện ở thế gian này là dùng ứng thân xuất hiện. Chúng ta nhìn thấy ngài có sanh, có diệt. Thật sự ngài diệt xong là đến tinh cầu khác, đến chỗ khác, là xuất hiện giáo hóa chúng sanh. Đây là hiển thị sự đại tự tại. Phật có rất nhiều cách giải thích cho chữ thân. Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 thân. Thông thường thì chúng ta nói 3 thân. 3 thứ nói kỹ thì chia thành 10 thứ. 10 thứ quy nạp lại thì thành 3. Thứ nhất là pháp thân, là chân thân. Hết thể thân đều sanh từ thân này. Do đó pháp thân là thân căn bản nhất, có thể sanh hết thảy dạng pháp, có thể hiện thân tướng của chúng ta, có thể hiện tướng cõi nước, sơn hà đại địa. Tất cả thân tướng đều từ pháp thân biến hiện thành. Thứ hai là trí thân, cũng gọi là báo thân, là thân trí huệ. Nghĩa là trí huệ của ngài đã khai mở, trí huệ đã hiện tiền. Đối với hết thảy vạn sự vạn vật trong vũ trụ nhân sanh, chẳng gì không biết, chẳng gì không thể. Thứ ba là ứng hóa thân, có hai ý nghĩa. Ứng thân là tùy loại hiện thân, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài liền hiện thân ấy. Thế nên Phật đến nhân gian, đến cõi nào Ngài chẳng có chướng ngại, vô cùng tự tại. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi tự do. Chẳng giống phàm phu chúng ta, chúng ta mang nghiệp báo thân, chẳng tự do tí nào, hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Nói chịu nghiệp lực khống chế thì mọi người khó hiểu, chúng ta nói cách khác, chịu vận mạng khống chế, chịu vận mạng chi phối thì mọi người dễ hiểu. Thế nên tất cả đều là vận mạng, nửa điểm cũng chẳng do người. Bạn nói như vậy có khổ không? Mạng là gì? Mạng chính là nghiệp, nghiệp báo. Trước kia tạo thiện nghiệp, đời này được thiện báo. Quá khứ tạo ác nghiệp, đời này chịu quả báo chẳng thiện. Thế nên những thọ dụng cả đời này, ngạn ngữ có câu: một miếng ăn miếng uống chẳng gì là không định sẵn. Tức là đạo lý này đúng là nửa điểm, một tí gì cũng chẳng do người. Nhưng Phật Bồ Tát đến thế gian này, quý Ngài đến đầu thai và cũng thị hiện chết đi, quý Ngài sanh tử tự tại, không phải do nghiệp lực mà là nguyện lực. Ở thế gian này muốn sống cuộc đời như thế nào thì sống như thế ấy, muốn ở bao nhiêu năm thì ở bấy nhiêu, sanh tử tự tại. Lúc nào muốn ra đi, đi đến đâu, quý Ngài hiểu rõ ràng, minh bạch, đến đi tự do. Đó gọi là nguyện lực thọ thân, là nguyện lực chứ chẳng phải nghiệp lực. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này, rồi sau đó mới biết nên học Phật như thế nào. Làm thế nào chuyển nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực? Bản lãnh của chư Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Các ngài có thể chuyển, chúng ta cũng có thể chuyển. Bắt đầu chuyển từ đâu? Phải bắt đầu chuyển từ tâm. Sau khi tâm chuyển thì thân sẽ chuyển. Nếu nói chuyển từ thân, tâm chẳng chuyển thì không được. Chuyển như thế nào cũng chẳng giống. Nhất định phải chuyển từ tâm. Tâm thì phải trụ chứ chẳng phải tại. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát có thập trụ. Đó là nói về trụ, là tâm trụ chứ không phải thân trụ. Bồ Tát trụ chỗ của Phật trụ, như vậy mới đúng. Trong Kinh Phật nói với chúng ta có bốn chỗ trụ. Bốn chỗ này đều chính xác. Hai thứ đầu vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Thiên trụ tức là đời sau nhất định có thể sanh đến trời dục giới. Trời dục giới có sáu tầng, sau này sẽ giới thiệu cho chư vị biết. Thiên trụ tức là tâm an trụ tại thập thiện nghiệp đạo, bố thí trì giới tu thập thiện nghiệp đạo, thì đời sau bạn nhất định sẽ sanh lên trời. Phước báo lớn hơn nhân gian chúng ta rất nhiều. Hưởng phước trời. Thứ hai là phạm trụ. Phạm trụ tức là tu thiền định, tu tâm thanh tịnh, hết thảy dục niệm đạm bạc. Đối với ngũ dục lục trần coi rất lợt lạc. Trong tâm tràn đầy từ bi hỷ xả. Từ là vui với người, đem khoái lạc cho người, giúp người khoái lạc. Bi là làm cho người bớt khổ. Chúng sinh có khổ, giúp họ giải quyết khổ nạn. Hỷ là nhìn thấy người khác được phước, được chuyện tốt, nhất định chẳng có tâm đố kỵ, chỉ sinh tâm hoan hỷ. Xả là có thể buông xuống vạn duyên. Tâm thường an trú tại từ bi hỷ xả, sanh đến trời sắc giới. Hai cái trụ trong tam giới này kể ra còn chính đáng. Nhưng người chúng ta hiện nay không như vậy. Hiện nay tâm người an trụ ở đâu? An trụ ở tham sân si mạng. Như vậy thì không xong rồi. An trụ tại tham sân si mạng, an trụ tại giết hại trộm cắp dâm dục nói dối, thì quả báo sẽ ở ba đường ác. Thế nên họ chẳng phải thiên trụ, chẳng phải phạm trụ, mà là quỷ trụ, địa ngục trụ, súc sanh trụ. Họ làm những thứ này. Chúng ta đối với những lý sự này rõ ràng minh bạch, phải biết tâm an trụ ở đâu, sau này sinh ra hậu quả gì, vô cùng dễ sợ. Thứ ba là thánh trụ, tức là trụ ở tâm Bồ Đề. Thánh giả là tiểu thừa, thanh văn duyên giác Bồ Tát. Thanh văn duyên giác Bồ Tát tuy chẳng đồng, nhưng họ có một điểm giống nhau, tức là tâm nhất định trụ tại tam tam muội. Đây là điểm tương đồng. Thứ tư là Phật trụ. Trụ ở chỗ Phật trụ, nếu nhập vào cảnh giới này thì bạn sẽ là quả vị thập trụ Bồ Tát. Chân chánh học Phật nhất định phải an tại chỗ Phật trụ. Phật trụ ở đâu? Đại tam không tam muội. Không vô tướng, vô nguyện. Vô nguyện cũng gọi là vô tác. Nếu thực hiện trong Tịnh Tông thì an trụ ở niệm Phật tam muội. Đối với những cảnh giới khác sâu rộng vô cùng, chúng ta rất khó cảm nhận, không bằng y theo lời dạy của Phật, chúng ta để tâm an trụ tại niệm Phật tam muội. Chuyện này tương đối dễ học tập. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Việc này thật sự là hiếm có, thù thắng khôn sánh. Trên đây nói về ý nghĩa của hai chữ tại và trụ. Hôm nay Phật tại Đao Lợi Thiên. Ở Đao Lợi Thiên làm gì? Dị mẫu thuyết pháp. Phải y theo cách nói trong Tăng Nhất A Hàm. Pháp hội kỳ này là do Đế Thích Thiên Dương, tức là Đao Lợi Thiên Chủ khai thịnh. Đao Lợi Thiên Chủ rất thông minh, rất có trí tuệ. Ngài nói: quá khứ hết thảy chư Phật đều đã đến Đao Lợi Thiên thuyết pháp cho mẹ, báo ân sanh dưỡng của mẹ. Thế Tôn thành Phật rồi, đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Thế Tôn nhận lời mời của Đao Lợi Thiên Chủ, đến Đao Lợi Thiên mở ra pháp hội này. Nhân duyên này rất sâu, câu chuyện cũng rất dài. Kể chuyện thì sẽ ngưng trệ việc giảng kinh, cho nên chúng ta lược bớt câu chuyện này, nhưng cũng không thể không biết. Mẫu thân của Phật là Ma Gia Phu Nhân. Nói thực ra cũng là Đại Quyền Thị Hiền, đều là Phật Bồ Tát tái lai. Mỗi người lúc tu nhân phát nguyện chẳng giống nhau. Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm người nữ để làm mẹ của Phật. Ngài phát nguyện này, thế nên con của Ngài là Phật, phước báo của mẹ sẽ rất lớn. Đây là biểu diễn cho chúng ta xem. Phước báo lớn nhất hoàn toàn dựa vào phước thì chỉ có thể sanh đến cõi trời Đao Lợi. Từ trời Dạ Ma trở lên thì không thể. Chứ gì xem trong nhà Phật nói đến Phật sự siêu độ, Lương Hoàng Sám vô cùng thù thắng. Lương Hoàng Sám tức là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khải thỉnh Bảo Chí Công làm Phật sự siêu độ cho phu nhân, cho nên gọi là Lương Hoàng Sám. Lúc phi tử của vua còn sống, bà tạo nhiều ác nghiệp nên đọa vào ác đạo. Bảo Chí Công là một cao tăng đắc đạo. Bảo Chí Công là ai? Là Quán Thế Âm Bồ Tát Quá Thân Đỉnh. Bạn xem như vậy còn nói gì nữa? Quán Thế Âm Bồ Tát đích thân đến chủ trì pháp hội này, chủ trì pháp sự siêu độ này, cũng chỉ có thể siêu độ phi tử của vua đến cõi trời Đao Lợi. Chứ gì phải biết, chư Phật Như Lai siêu độ thì chỉ siêu độ đến trời Đao Lợi. Muốn lên trên nữa thì tự mình phải có công phu tu hành. Nếu chẳng có công phu tu hành thì không được. Thế nên hiểu được chân tướng sự thật này, thời gian chúng ta còn sống phải hết lòng tu hành. Nếu chẳng tu hành mà chỉ nhờ người khác siêu độ, bản lãnh có cao tới đâu thì chỉ có thể đến trời Đao Lợi mà thôi. Nếu siêu độ Phật sự là do phàm phu chủ trì thì hiệu quả sẽ rất yếu ớt. Chỉ có thể nói là làm vẫn tốt hơn không làm. Có hiệu quả gì rất khó nói. Ngày nay bạn đi đâu tìm được cao tăng chân chánh đắc đạo Phật, Bồ Tát hay người tái lai? Thế nên phải hiểu đạo lý này, rồi sau đó từ chúng ta mới thực sự nắm chắc lấy thời gian. Một tấc Quan Âm là một tấc Mạng Quan, phải hết lòng nỗ lực. Phước báo lớn như người mẹ của Phật thì cũng chỉ sanh đến trời Đao Lợi. Lên trên nữa cần phải có công phu định lực, cần có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thành tựu công đức chân thật. công đức ít kém cỏi, chưa đoạn dục, chưa đoạn tâm niệm ham muốn, thì sanh đến tầng trời thứ tư của cõi dục giới. Nhà Phật gọi là vị đáo định. Bạn tu định chưa đủ trình độ nhưng cũng có tu. Thí dụ tứ thiền, cõi tứ thiền cần công phu thiền định 100 điểm thì mới đến tứ thiền. Cõi tam thiền cần 90 điểm, nhị thiền cần 80 điểm, sơ thiền cần 70 điểm. Nếu công phu của bạn dưới 60 điểm thì chẳng đến sắc giới nổi. Nhưng bạn cũng có công phu. Công phu thiền định của bạn có khoảng 60 điểm, 50 điểm, 40 điểm. Bạn cũng có công phu, chẳng phải là không điểm. Nếu bạn chẳng tu, chỉ chuyên tu phước, tu thập thiện nghiệp đạo, tu bố thí, trì giới, chẳng có công phu định lực, chẳng xả bỏ tâm niệm tình dục, thì chỗ bạn sanh đến sẽ là tứ thiên vương và đao lợi thiên. Có một chút công phu định lực, tâm địa có bộ ích thanh tịnh mới có thể sanh đến cõi trời dạ ma, đầu xuất quá lạc, tha quá tự tại. Càng lên trên thì phước báo của mỗi tầng càng lớn hơn, thọ mạng càng dài hơn. Chân chánh là hưởng phước vô tận, nhưng thọ mạng có dài hơn thì cũng có lúc hết quả báo, tức là có lúc sẽ hưởng hết. Sau khi hưởng hết thì cũng phải lưu chuyển theo nghiệp. Thế nên sanh lên trời chẳng phải là pháp cứu cánh, chẳng bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Sanh đến cực lạc thế giới là vô lượng thọ. Nói cách khác, vĩnh viễn chẳng sanh, chẳng tử. Không những trời dục giới chẳng sánh bằng, trời sắc giới, vô sắc giới đều chẳng thể sánh bằng. Thế nên hết thảy chư Phật tán thán A Di Đà Phật, tán thán cực lạc thế giới, đạo lý là ở chỗ này. Câu kinh vị mẫu thuyết pháp, tuy pháp hội này là do Đế Thích Thiên Chủ khai thỉnh, nhưng ý nghĩa rất sâu. Thứ nhất là vì tránh miễn cho một số người hiểu lầm Phật pháp. Học Phật, đặc biệt là phát tâm cạo đầu xuất gia, hình như là từ đó trở đi chẳng còn lo cho cha mẹ nữa. Người thế gian cho vậy là chẳng có hiếu. Đặc biệt là người Trung Quốc thường nói có ba chuyện bất hiếu: chẳng có con nói giỏi là lớn nhất, cha mẹ mong bạn nói giỏi dòng họ. Một khi bạn xuất gia thì việc nói giỏi tông đường sẽ đoạn mất. Làm sao chẳng có lỗi với cha mẹ tổ tiên? Người đời chẳng biết xuất gia là đại hiếu. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là làm gương mẫu cho tứ chúng đệ tử học Phật. Tứ chúng gồm xuất gia, tài gia, nam chúng, nữ chúng, khơi gợi tư tưởng hiếu kính của họ, làm cho họ chân chánh thể hội điều thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ trong tam phước. Trong nhà Phật, dù xuất gia thì cũng không thể không lo cho cha mẹ, chẳng có đạo lý này. nhưng hình thức hiếu dưỡng chẳng giống nhau. Hết lòng tu trì, phụng hành theo lời Phật dạy, dùng công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ. Cha mẹ có thể được chư Phật hộ niệm, thiện thần bảo hữu. Đây mới là chân hiếu. Người thế gian hiếu thuận cha mẹ, mướn vài người giúp việc để chăm sóc cho đời sống. Còn đệ tử Phật nhờ thiên long thiện thần chăm sóc cho cha mẹ, còn châu đáo hơn những người giúp việc. Nếu bạn chẳng có tu trì thì thiên long thiện thần chẳng bảo hữu bạn, sẽ khinh chê bạn. Nếu bạn chân chánh tu hành, có đạo, có đức, cảm động đến thiên thần, họ tự nhiên đến chiếu cố. Bạn chẳng cần phải cầu họ, cũng chẳng phải thông báo cho họ, họ cũng tự nhiên chiếu cố. Tại sao vậy? Vì tôn kính bạn, tôn kính cha mẹ bạn, nên có ý nghĩa này. Lại xem đoạn kinh tiếp theo. Nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết, nhất thiết chư Phật cập đại Bồ Tát Ma Ha Tát giai lai tập hội. Đoạn kinh trên là phát khởi từ của kinh này. Kinh này tổng cộng gồm 13 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa, nhưng chẳng gọi là phẩm tựa mà gọi là phẩm đao lợi thiên cung. Trên thực tế, phẩm này là phẩm tựa. Ý nghĩa trong phần tựa vô cùng châu toàn viên mãn. Phía trước có 6 thứ thành tựu, đây là chứng tính tự. Từ đoạn kinh này về sau là phát khởi tự. Đoạn phát khởi tự nói với chúng ta vô cùng rõ ràng, hàm nhiếp cả giáo, lý, hành, quả. Trong khoa chú, đoạn này được gọi là quả nhân tập tán, cùng khen ngợi quả và nhân. Chúng ta phải đặc biệt chú ý những chỗ như vậy. Phải biết học tập như thế nào. Khi Phật thuyết pháp thì trước hết phơi bày quả báo ra cho mọi người thấy. Từ quả báo này sanh khởi lòng tin, sau đó mới giải thích quả báo hình thành như thế nào. Giảng về nhân cho bạn thì bạn sẽ hết lòng để nghe. Bạn rất muốn biết tại sao. Đây là thiện xảo phương tiện của việc thuyết pháp. Chúng ta phải biết. Thế nên mới nói quả nhân chứ chẳng nói nhân quả. Vừa mở đầu thì hiện lên cái gì? Và bạn xem những nhân vật tham gia đại hội này. Đây là quả. Đây là người. Người là quả người. Do quả đức của Ngài cảm động nhiều người như vậy đến tham gia pháp hội. Trước khi Phật giảng kinh thì hiện tướng lành, hiện các thứ hào quang. Những tướng lành này là lý. Văn Thù Bồ Tát nhìn thấy hiện tượng này nên sanh khởi nghi hoặc. Đây là tiêu biểu hành. Thế Tôn và Bồ Tát, một người hỏi một người đáp. Văn Thù hỏi, Thế Tôn trả lời. Đây là giáo. Cho nên trong phần tựa chúng ta thấy giáo, lý, hành quả. Lần tụ hội này là quả báo. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm vừa mở đầu, trước lúc giảng kinh thì nói về y báo, chánh báo, trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Bài quả báo ra cho bạn thấy. Chỗ này hiện ra sự chẳng thể nghĩ bạn, chứ gì có thấy kinh văn như vậy trong kinh nào không? Nhĩ thời, lúc Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ, mười phương vô lượng thế giới bất khả thuyết, bất khả thuyết hết thảy chư Phật. Chư vị có từng thấy trong kinh nào ghi lúc Phật giảng kinh hết thảy chư Phật đều đến nghe? Chưa từng thấy bao giờ. Quan cảnh này làm sao tưởng tượng được nổi? Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng có trường hợp này. Kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng có. Vô cùng hy hữu, không thể hàm hồ, lơ là lướt qua. Thường thường chúng ta nói câu một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ, đó là chư Phật. Quá hiện thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát tới để giúp đỡ Phật hoằng hóa. Còn chỗ này không phải vậy. Chư Phật dùng thân phận của Phật đến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hết thảy chư Phật đều đến tham dự nghe giảng. Số người đến là vô lượng thế giới, nói không xuể, kể không xiết. Hết thảy chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bồ Tát Ma Ha Tát này theo Phật cùng đến, tháp tùng theo chư Phật. Số chư Phật đã nói không xuể, kể không xiết, vậy thì số Bồ Tát còn nhiều hơn nữa. Tất cả đều đến dự hội. Đoạn kinh này tuyệt đối không thể hàm hồ, lơ là lướt qua. Bạn phải nghĩ kỹ. Thế Tôn suốt đời giảng kinh 49 năm, giảng hơn 300 hội, không có hội nào thù thắng như vậy. Đây là những người tham dự pháp hội, là quả. Một phần trong giáo lý hành quả của kinh. Vì sao họ đều đến? Chẳng có một vị Phật nào không báo ân mẹ. Hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng giảng pháp nào khác, mà giảng pháp Địa Tạng, thuyết minh hết thảy chư pháp đều nương vào đại địa để sanh khởi. Đây là căn bản. Địa Tạng tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hiếu thân tôn sư. Thế nên khi giảng pháp hiếu thân tôn sư thì hết thảy chư Phật nhất định đích thân đến tham gia. Chư Phật đến để làm ảnh hưởng chúng. Đao Lợi Thiên Vương trong hội này làm công đức chủ, phước báo của Ngài đã tu quả thật rất lớn. Thỉnh Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, phước báo này rất lớn. Thế nên hết thảy chư Phật Như Lai đều đến đầy đủ, một vị cũng không sót, là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Đến để làm gì? Đề xướng hiếu đạo. Vừa gặp mặt liền tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý tán thán đó cũng viên mãn đến cùng cực. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật năng ư ngũ trược ác thế hiện, bất khả tư nghị đại trí huệ thần thông chi lực, điều phục can cường chúng sanh, tri khổ lạc pháp. Nói ra lời này chẳng dễ. Nếu không phải là chư Phật Như Lai đích thân tuyên thuyết. Nói cho chư vị biết, Bồ Tát cũng chẳng nói được. Tại sao vậy? Các ngài còn chưa vào cảnh giới này thì làm sao nói ra được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện vào thời đại gì? Ngũ trược ác thế. Đến xã hội hiện nay của chúng ta, có thể nói là ngũ trược ác. Hầu như phàm phu ngu muội vô tri nhất cũng đã cảm biết được. 50 năm, 100 năm về trước, phải là người có trí huệ cao độ mới có thể cảm biết hiện tượng ngũ trược ác thế này. Phần đông người thường không cảm giác được, họ nghĩ thế gian chẳng tệ, rất tốt, sinh sống rất vui vẻ. Họ chẳng cảm giác được sự trược ác này. Trược nghĩa là ô nhiễm. Nửa thế kỷ trước, chúng ta chưa từng nghe danh từ hoàn bảo, bảo hộ môi trường hoàn cảnh ở đâu cả. Nói cách khác, sự ô nhiễm của môi trường còn có thể chịu đựng được. Đợi đến lúc phát động bảo hộ môi trường, có nghĩa là ô nhiễm môi trường đã đến mức làm cho người ta chịu không nổi. Chính phủ địa phương trên toàn thế giới đều bắt đầu đề xướng. Nói cách khác, mức độ trược ác này đã đến mức khá nghiêm trọng, nên mới có danh từ này xuất hiện. Ngũ là năm loại lớn, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng, trong kinh Phật gọi là ngũ trược ác thế. Trong ngũ trược, thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là nói về thời gian. Ngày nay chúng ta gọi là thời đại. Chẳng tốt là nói về thời tiết nhân duyên. Nói thật ra, thời gian có ô nhiễm gì đâu. Đây là một thời đại ô nhiễm trầm trọng. Chính là nghĩa này. Nói thật ra, thời đại ô nhiễm là bốn thứ ô nhiễm kể sau đây. Thứ hai là kiến trực. Kiến là kiến giải, tư tưởng, kiến giải sai lầm. Nhà Phật gọi là tà tri tà kiến. Có cái nhìn sai lầm về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó là ô nhiễm trên kiến giải. Kế đó là phiền não trược. Dùng cách nói hiện nay, nghĩa là ô nhiễm tư tưởng. Hai thứ này hợp lại chính là ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần. Việc này rất nghiêm trọng. Từ ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần nhất định sẽ dẫn đến sinh lý và hoàn cảnh sanh hoạt ô nhiễm. Đó gọi là chúng sanh trược. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm. Ngày nay sinh thái của địa cầu mất quân bình, khí hậu bất bình thường, tai nạn dồn dập, đều thuộc về chúng sanh trược. Sau cùng là mạng trược, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói tức là sinh lý ô nhiễm. Dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích ngũ trược thì hai thứ đầu là kiến giải ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, hợp lại chính là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Chúng sanh trược chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm, mạng trược là sinh lý ô nhiễm. tất cả đều gọi là trược. Ác là thập ác. Hết thảy chúng sanh chẳng làm việc thiện. Thân tạo sát sanh, trộm cắp tà dâm. Miệng tạo giọng ngữ lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là ly gián thị phi. Giọng ngữ tức là không nói thật, lừa gạt người khác. Ác khẩu tức là nói lời độc ác. Ý ngữ tức là nói lời bóng gió, lường gạt chúng sanh. Tạo ra những khẩu nghiệp này. Còn ý nghiệp, trong tâm có tham sân si mạng. Những thứ này là ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời đại trược ác này. Hiện là thị hiện. Thị hiện đại trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Câu này nói Phật xuất hiện ở thế gian này làm ra một hình dáng cho chúng sanh coi. Hình dáng gì? Hình dáng đại trí huệ. Hiện nay chúng ta gọi là làm thầy, làm mô phạm, làm người dẫn đầu cho xã hội đại chúng, làm gương, làm mô phạm cho xã hội đại chúng. Ngài có thể thị hiện trong đời ác ngũ trược này. Hết thảy chư Phật đều tán thán. Tán thán Phật trong đời trược ác, làm ra một gương tốt cho những chúng sanh khổ nạn này. Thần thông chi lực. Bốn chữ này nói về biểu hiện bên ngoài của Ngài. Bất khả tư nghị đại trí huệ là nói về biểu hiện bên trong. Biểu hiện bên ngoài chính là giúp đỡ xã hội. Hết thảy chúng sanh nói về khả năng của Ngài mạnh mẽ. Thông là thông đạt, chẳng có gì Ngài chẳng biết. Hết thảy sự vật, đạo lý, nhân quả, hiện tượng, biến hóa trong thế gian, chẳng có gì là không biết, chẳng có gì là không thể. Đó gọi là thần thông. Thần nghĩa là thần kỳ, khó trắc lường nổi, vượt qua tri thức của người phàm phu. Thần thông này chẳng phải là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, không phải ý này. Nếu nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn hiểu lầm. Sự vật gì Phật đều thông suốt. Nói cách khác, các thứ nghi nan tạp chứng trong xã hội chúng ta ngày nay, Phật chẳng có gì không biết. Ngài có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết những khó khăn này, điều phục căn cường chúng sanh. Cư sĩ Duy Ma đã từng nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề căn cường khó giáo hóa. Căn cường là tánh ương ngạnh, chấp trước cứng chắc, rất khó tiếp nhận lời dạy dỗ của Phật. Chúng ta có thể nhìn thấy việc này trong xã hội hiện thực. Họ bài xích Phật Pháp, gây chướng ngại cho sự giáo học Phật Pháp, hiển thị tánh ương ngạnh. Họ không chịu nghiên cứu Phật Pháp. Phật Pháp rốt cuộc là gì họ cũng chẳng biết. Ghép vô một chữ mê tín, tiêu cực, lạc hậu thì liền bỏ xó qua một bên, chẳng biết đây là của báo. Thật sự có thể giải quyết vấn đề của ngũ trược ác thế. Bốn chữ sau cùng này rất tài tình. Tri khổ lạc pháp. Nói ra bốn chữ này chẳng dễ. Chúng sanh khổ. Tại sao khổ? Chúng sanh mong cầu sự vui, tại sao không đạt được sự vui? Có người nào trên cả thế giới không chịu khổ? Có ai không mong cầu khoái lạc? Khổ đến từ đâu? Lạc từ đâu đến? Chẳng ai biết. Làm sao lìa khổ? Làm sao được vui? Những lý luận và phương pháp này chẳng có ai biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu chúng ta muốn lìa khổ được vui, kinh điển Đại Thừa chỉ dẫn hoàn hảo nhất, chỉ đạo, hướng dẫn chúng ta. Mục tiêu của sự giáo học Phật Pháp chính là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng để quả ở phía trước, làm cho người ta chú ý. Hai đoạn kinh này không có câu nào chẳng làm lông tóc dựng đứng, vô cùng hy hữu. Có người nào mở pháp hội có thể làm cho hết thảy chư Phật Như Lai đều đến nghe? Người nào có thể nhìn được chư Phật Như Lai được sự tán thán chẳng thể nghĩ bàn như vậy? Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca, tức là chư Phật khổ tương tán thán. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phật Phật đạo đồng. Nói cách khác, chỉ có chư Phật Như Lai mới chịu thị hiện trong ngũ trược ác thế. Đây chính là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa ngục là chỗ khổ nhất. Những chúng sanh khổ nạn này tôi không giúp họ thì ai giúp họ? Chỗ càng nhiều khổ nạn, bi tâm của Phật Bồ Tát càng nặng, càng muốn đến đó để dạy dỗ, giúp đỡ mọi người. Chỉ cần những chúng sanh khổ nạn này chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát liền tới. Nếu không chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách gì. Có thể tin, có thể giải, có thể học, thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ xuất hiện trong thế gian này. Ngày nay tại sao lại tới Tân Gia Ba giảng hội kinh này? Tại sao không giảng ở chỗ khác? Chúng ta chẳng thiên vị, chẳng có tâm riêng tư và cũng chẳng tham ái địa phương này. Hoàn toàn là do duyên ở địa phương này thành thục. Duyên gì? Người ở địa phương này có thể tin, có thể giải, có thể hành. Địa phương này đầy đủ bốn điều kiện tính giải hạnh chứng. Trong mười mấy năm nay, chúng ta ở địa phương này hoằng dương tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong những năm này, ở Tân Gia Ba, Mã Lai Á, lúc nào cũng có thể nghe đến người niệm Phật giảng sanh, thường luôn nghe đến. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên vô cùng nhiệt tâm. Lúc lâm chung, các đồng tu niệm Phật hơn phân nửa đều mời cư sĩ Lý Mộc Nguyên trợ niệm, lo hậu sự cho họ. Ông đã thấy được tướng lành quá nhiều quá nhiều. Ngày nay Lý cư sĩ phát tâm như vậy là do ông ta đã nhìn tận mắt, nghe tận tai. Niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật là thật, chẳng phải giả. Bởi vậy nên ông ta làm thật hết lòng. Rất nhiệt tâm như vậy, tín nguyện của ông chẳng phải phát suông đâu, là đã nhìn thấy sự thật nên mới phát khởi đấy. Chỉ có Phật mới thấu triệt pháp khổ vui trong lục đạo tam độ. biết được triệt để, được rốt ráo. Cho nên Phật có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuyệt đối không thể xem thường hai đoạn kinh này. Đây là vô thượng diệu pháp của chư Phật Như Lai khác miệng đồng âm tuyên thuyết. Chúng ta có thể coi như tổng cương lãnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế gian giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật xuất hiện trong thế gian để làm gì? Để làm việc này. Sau khi tán thán, chư vị hãy xem tiếp kinh văn: các hiển thị giả dấn tấn Thế Tôn. Đây là lễ mạo. Phật phái thị giả đến dấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ tiết. Đây cũng làm một hình dáng cho người ta coi. Lễ chẳng thể bỏ. Người chẳng có lễ thì sẽ chẳng ở yên trong thế gian được. Nhưng hiện nay người ta đều coi thường lễ tiết. Nếu coi thường lễ tiết thì nói thật ra, dù tu học Phật pháp có giỏi cách mấy, quả báo sẽ ở đâu? Quả báo sẽ chẳng ở cõi người, hơn phân nữa là ở cõi quỷ. Đến đoạn nói về quỷ dương ở phía sau, nói rõ nhân của những quỷ dương này thì quý vị sẽ hiểu. Tu hành Phật pháp giỏi vô cùng, nhưng cống cao ngã mạn, chẳng có lễ tiết, quả báo sau này sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng về những vị làm thế chủ khí thế gian chủ: thần núi, thần cây, thần hoa, thần nước. Những vị này sẽ có khuynh hướng như vậy. Phật pháp được xây dựng trên cơ sở hiếu kính, khuyên chư vị đồng tu phải giác ngộ, có hiếu thân tôn sư thì chúng ta mới có thể hướng về Phật đạo, đi về cực lạc thế giới. Nếu chẳng có ý niệm này thì tuy tu học Phật pháp nhưng sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Nếu tốt hơn nữa thì bạn có thể đến thiên đạo. Thiên đạo thì có trời dục giới, trời sắc giới không được. Nhất định phải biết ở đây là dạy lễ, dạy kính. Thị thời Như Lai hàm tiếu: phóng bá thiên vạn ức đại quang minh dân. Chỗ này nói về Phật hiện tướng lành trong quang minh dân, dần mây sáng hiện lý phóng quang. Chúng sanh lợi căn nhìn thấy hào quang, đều hiểu hết những lời dạy của Phật. Chẳng cần phải dùng lời nói. Quang minh tiêu biểu cho trí huệ. Trăm ngàn muôn ức dần mây sáng rỡ lớn chính là vô lượng vô biên trí huệ. Trong vòng sát na tế, toàn bộ đều hiện ra. Chẳng cần thời gian dài, trong vòng sát na liền phơi bày vô lượng vô biên trí huệ trước mặt hết thảy đại chúng. Thị thời tức là lúc chư Phật Như Lai tán thán, phái thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế Tôn mỉm cười. Phóng quang là tiêu biểu pháp. Hào quang này từ đâu ra? Trong chân dư bản tánh vốn có đầy đủ bát nhã quang minh. Phật vì chúng sanh thuyết pháp căn cứ vào chỗ này. Phật thuyết hết thảy pháp bắt đầu từ đâu? Từ trong tự tánh vốn sẵn đủ bát giả thể hiện ra. Hôm nay nói chỗ y cứ của hết thảy pháp biểu hiện ra một lượt cho mọi người coi. Ba thiên vạn ức nói chẳng hết. Cho nên sau đó lượt nêu ra vài điều. Nếu nói kỹ thì nói không hết. Giản lược nêu ra 10 điều. Tuy là giản lược nêu ra, chứ gì phải biết cũng giống như cách tiêu biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Bất cứ câu nào cũng đầy đủ trăm ngàn muôn ức quang minh dân. Một tức là hết thảy, hết thảy tức là một. Thế nên khi chúng ta nghe kinh, nghe pháp, nếu người giảng dùng tâm chân thành, tâm cung kính, thì liền cùng quang minh của Phật khởi tác dụng cảm ứng. Phật quang sẽ soi rọi đạo tràng đó. Cũng giống như đại quang minh dân chiếu soi trên không trung của đạo tràng. Tại cung trời đao lợi này, phía dưới người nói, người nghe sanh vô lượng quang hỷ. Chẳng phải do người ấy giảng hay, nói khéo, chẳng phải vậy. Người hiện nay gọi đó là từ trường, chẳng giống nhau. Đây là sự gia trì của Phật, từ bi gia trì, quang minh nhiếp thọ. Nói về câu đầu tiên, sở dĩ đại viên mãn quang minh dân. Đại viên mãn, đây là điểm giống nhau trong những dần mây khác nhau. Viên mãn tức là một chút khiếm khuyết đều chẳng có. Chính là toàn thể tánh đức tỏ lộ. Tại sao hết thảy chúng sanh có thể khởi cảm ứng đạo giáo? Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, không khác. Sai khác ở đâu? Chúng sanh còn mê, Phật đã giác. Khi giác là tâm tánh, khi mê cũng là tâm tánh. Tâm tánh chẳng có giác mê. Trong hết thảy chúng sanh, thường nói đến hữu tình chúng sanh, chúng ta ngày nay gọi là động vật. Chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Ngoài hữu tình chúng sanh còn có vô tình chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là thực vật. Khoáng vật đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm nói hữu tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Viên là viên mãn, đồng viên chủng trí tức là đồng thời thành Phật, là ý như vậy. Tại sao? Cùng một pháp thân, cùng một thể tánh. Đối với người giác ngộ, núi sông đại địa đều là tự thân, cùng mình là một thể. Thế nên sẽ quan hoài vô điều kiện, yêu thương bảo vệ vô điều kiện. Đó gọi là đại từ đại bi. Thế nên câu tiếp sẽ là đại từ bi quang minh dân. Phải biết Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Hôm nay Phật hiển hiện, chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên tự tánh quang minh. Hôm nay chúng ta hiện ra vô lượng vô biên phiền não vô minh. Chúng ta biến thành nông nổi này, hoàn toàn phản nghịch với tánh đức, biến thành một chúng sanh đáng thương xót. Thế nên tự mình phải giác ngộ, phải quay về, phải thọ trì độc tụng, y giáo phụng hành. Người như vậy mới thật sự quay về. vừa quay về thì cùng đại quang minh dân của Phật khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Đại từ bi quang minh dân, từ bi là chỗ nương dựa cho sự phát tâm của chúng ta. Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nương dựa vào cái gì mà phát tâm? Nương dựa vào tâm từ bi. Quang minh dân ở đây tiêu biểu cho đức năng viên mãn của chân tâm tự tánh, bát giả trí huệ vốn có. Chư Phật, Bồ Tát, Bồ Tát ở đây là chỉ cho pháp thân đại sĩ. Khi chưa chứng pháp thân thì tánh đức chưa hiển lộ, chẳng có quang minh dân. Các ngài có đại từ bi, chẳng thể thêm quang minh dân. Thêm quang minh dân thì tối thiểu phải là pháp thân đại sĩ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thật sự cùng tâm cùng nguyện, cùng đức cùng hạnh với Phật, thì trong đoạn này hiển lộ chẳng sót. Đây là sự tướng. Tứ hoàng thệ nguyện phát khởi từ chỗ này. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện này viên mãn, rốt ráo. Địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Từ bi đến cùng cực. Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục ngài đều độ, huống chi là những chúng sanh khác. Đây gọi là phổ độ chính giới chúng sanh. Khoảng thời gian sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ và trước khi Di Lặc Bồ Tát giáng sanh hóa dạng, trong thời gian dài như vậy chẳng có Phật ra đời. Cái khổ của chúng sanh chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Phật Bồ Tát chẳng có tâm từ bi sao? Có chứ. Phải làm sao? Trong thời gian này Phật giao phó sự nghiệp giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Lúc Phật chẳng ở thế gian thì Địa Tạng Bồ Tát đại diện cho Phật Thích Ca. Thế Tôn chẳng nhờ Bồ Tát khác mà nhờ Địa Tạng Bồ Tát. Do đó có thể biết sau khi Đức Phật diệt độ, khi Bồ Tát Di Lặc chưa xuất thế, dùng phương pháp gì để giáo hóa hết thảy chúng sanh? Dùng Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Đây là lời phó chúc của Thế Tôn. Địa Tạng Bồ Tát nhận sự ủy thác của Thế Tôn chẳng cô phụ Đức Phật Thích Ca. Ngài đích thật đảm đương trách nhiệm này, từ bi đến cùng cực. Chúng ta phải dùng đại từ bi quang minh dân phát tâm bồ đề, thượng cầu hạ hóa, độ mình độ chúng sanh. Câu thứ ba, đại trí huệ quang minh dân, đây là chỗ y cứ cho sự tu hành của chúng ta. Bất luận tu học pháp môn nào, không có trí huệ thì không thể thành tựu. Nhất định phải nương vào trí huệ. Trí huệ từ đâu có? Nói cho chư vị biết, trí huệ nhất định chẳng do sự học hỏi ghi nhớ mà có. Tôi nghe rất nhiều, đọc nhiều, nhớ nhiều, đó là thông minh của thế gian. Trong kinh Phật gọi là thế trí biện thông. Trong Phật đạo, thế trí biện thông là một trong tám nạn. Nếu bạn gặp phải thì rất khó. Tại sao? Kẹt vào sở tri chứng. những gì bạn biết trở thành chướng ngại. Chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Chướng ngại bạn đạt được định. Chướng ngại bạn khai trí huệ. Trí huệ từ đâu đến? Trí huệ nhất định phải được từ thiền định. Thiền định từ đâu đến? Thiền định nhất định được từ trì giới. Đây gọi là tam vô lậu học. Tuy đại thừa pháp môn chẳng coi trọng giới luật trên hình thức, đại thừa nói đến tâm địa giới pháp còn thù thắng hơn hình thức. Phải làm thật sự. Thiền định là tâm thanh tịnh. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Ngoài không trước tướng, trong tâm không động, đó gọi là thiền định, đó là chân chánh tu thiền định. Nếu lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài thu hút, vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy là hỏng bét rồi. Công phu chân chánh, tu hành chân chánh ở đâu? Chính là dụng công ở chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chúng ta dùng công phu niệm Phật. Phương pháp này rất tốt. Niệm đầu vừa động thì dùng A Di Đà Phật chuyển liền, chuyển thành A Di Đà Phật. Trong đó tam học giới định huệ đầy đủ cùng lúc. Nếu bạn có thể chuyển thì bạn tuân thủ pháp, đây là trì giới. Nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thuận tâm thì khởi tham ái, tâm tham vừa động thì A Di Đà Phật chuyển trở lại, đó là trì giới. Thấy hoàn cảnh không vừa ý, trong tâm không ưa thích thì liền A Di Đà Phật chuyển lại. Nếu bạn có thể chuyển trở lại tiếp nhận sự giáo huấn của Phật, Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng ta làm như vậy, đó là trì giới. Sau khi chuyển trở lại, đối với hết thảy cảnh giới đều không để ý nữa, quay về niệm Phật, đó là tu định. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, huệ ở trong đó. Thế nên nhiều người chẳng biết sự tu học của Tịnh Tông thù thắng, hoàn thành giới định huệ tam học ngay trong một niệm, viên mãn đầy đủ. Sau đó xử sự đãi người tiếp vật, thiện ý tự nhiên sẽ sanh ra. Thế nên công phu tu hành của bạn sâu cạn, chẳng có tơ hào ẩn giấu được, đều bộc lộ trên gương mặt, âm thanh, từng cử chỉ, từng động tác của bạn. Công phu tu hành của bạn làm sao ẩn giấu được? Trong ngoài như nhau. Ẩn giấu là đối với người ngu mà nói. Người ngu chẳng nhìn thấy nên mới bị bạn gạt. Người chân chánh có trí huệ thì không giấu nổi. Vừa tiếp xúc liền hiểu rõ. Thế nên đại trí huệ là chỗ nương dựa của sự tu hành của chúng ta. Câu thứ tư, đại bát nhã quang minh dân. Ý nghĩa của bát nhã và trí huệ có khi giống nhau, nhưng hai chữ này gộp chung một chỗ thì ý nghĩa đương nhiên có sai khác. Bát nhã như trong kinh Bát Nhã nói, thật tướng Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, văn tự Bát Nhã. Đại trí huệ ở phía trước chúng ta, giải nghĩa là huệ trong giới định huệ. Nhưng định nhất định phải có giới. Định cộng giới. Người có định sẽ chẳng phạm lỗi. Người có huệ gọi là đạo cộng giới. Tri giới ở trong đó còn cao minh hơn nữa. Do đó huệ giống như ba tầng lầu. Tầng thứ ba nhất định bao gồm hai tầng dưới. Tầng dưới chẳng bao gồm hai tầng trên. Giới chẳng bao gồm định. Định chẳng bao gồm huệ. Định nhất định sẽ bao gồm giới, huệ nhất định sẽ bao gồm giới và định. Bát Nhã, ở đây chúng ta y theo cách nói của kinh Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là thể. Thật tướng vô tướng. Cũng tức là chẳng có phân biệt trí. Thật trí đối với hết thảy pháp rõ ràng, minh bạch, nhưng trong đó chẳng có phân biệt. Phân biệt còn không có thì đâu có chấp trước. Thế nên được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng tức là chân tướng. Người đó hiểu rõ chân tướng. Chúng ta thường gọi là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ dân sanh rốt ráo triệt để. Trí huệ này được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã khởi tác dụng gồm hai loại. Một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là quán chiếu Bát Nhã. Dùng cách nói hiện nay, tức là sống một đời sống có trí huệ cao tột, hoặc giống như những pháp thân đại sĩ đã chứng quả. Các ngày sống, đời sống viên mãn trí huệ, tương ứng với quang minh dân. Phàm phu chúng ta có thể sống đời sống cao đẳng trí huệ, đó là rất hiếm có. Như vậy bạn mới hiểu được quán chiếu. Tổng cương lĩnh của quán chiếu trong kinh Kim Cang Phật dạy: phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Thế nên đối với hết thảy pháp tướng, họ có thể không phân biệt, không chấp trước, có thể tùy duyên mà không phan duyên. Cái gì cũng được, cái gì cũng tự tại. Mỗi ngày sinh hoạt thanh tịnh, khoái lạc vô cùng. Tùy cảnh ngộ đều an lạc. Phú quý có sự khoái lạc của phú quý, nghèo hèn có sự khoái lạc của nghèo hèn. Phú quý, nghèo hèn là sự tướng, khoái lạc đều bằng nhau, đều bình đẳng, đều sinh hoạt rất viên mãn, đều được khoái lạc. Đây là quán chiếu Bát Nhã. Sự thọ dụng của chính mình. Văn tự Bát Nhã tức là lợi tha. Tha thọ dụng, giúp đỡ người khác. Trong văn tự bao gồm diễn nói. Nói cách khác, quán chiếu bao gồm sự tướng, tức là làm ra hình dáng cho người ta coi. Ngày nay chúng ta gọi là thân giáo. Văn tự Bát Nhã là ngôn giáo. Do đó có thể biết thật tướng Bát Nhã là ý giáo. Thân ngữ ý đều giáo hóa hết thảy chúng sanh, đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Trong thật tướng tuy nói là ý giáo, nhưng chẳng có niệm đầu của ý. Nếu có niệm đầu của ý thì không phải là thật tướng Bát Nhã trí huệ. Bát Nhã là tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời. Như vậy mới có thể phá trừ hết thảy mê hoặc. Câu thứ năm: Đại Tam Muội Quang Minh Dân. Tam Muội là Phạn ngữ, là dịch âm từ tiếng Ấn Độ, nghĩa là chánh thọ. hưởng thọ chánh thường. Phật nói, sự hưởng thọ của lục đạo chúng sanh chẳng chánh thường. Các thứ hưởng thọ được quy nạp thành năm loại lớn. Thân có hai loại, khổ thọ và lạc thọ. Khổ thì vô lượng vô biên, lạc cũng vô lượng vô biên. Dùng hai loại này bao gồm hết cả. Tâm lý chúng ta gọi là tinh thần. Thân thể bằng xương thịt có hai loại khổ và lạc này. Tâm lý có hai loại, buồn và vui. Đó là bốn loại, khổ lạc là tương đối, buồn và vui cũng tương đối. Sau cùng còn một loại lớn, thân chẳng có khổ lạc, tâm lý chẳng có buồn vui, như vậy rất tốt. Trạng thái này gọi là xả thọ. Tổng cộng là năm loại này. Xả thọ rất tốt, nhưng thời gian rất ngắn, không kéo dài được. Tạm thời thân xả bỏ khổ lạc, tâm xả bỏ buồn vui chỉ là tạm thời. Nếu xả thọ này có thể duy trì mãi thì gọi là tam muội, tức là chánh thọ. Thế nên tam muội cũng được dịch là thiền định. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn trong xả thọ. Tây phương gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta cứ dùng cái suy nghĩ sai lầm của chúng ta để hạn cuộc cái lạc của Tây phương, cứ tưởng cái lạc này là lạc trong khổ lạc, như vậy là sai rồi. Chẳng phải lạc trong khổ lạc. Khổ lạc hai bên đều xả bỏ hết, đó là chân lạc. Thế nên tới Tây phương cực lạc thế giới, năm thứ thọ khổ lạc buồn vui xả này đều chẳng có. Đó mới gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Đại tam muội có thể phá hết thảy chướng ngại. Khoa học gia hiện đại biết thế gian này có rất nhiều chướng ngại. Thí dụ họ phát hiện không gian ba chiều, chúng ta hiện nay đang sống trong không gian ba chiều này. Họ biết có không gian bốn chiều, năm chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, ông đã coi báo cáo khoa học. Ông nói khoa học gia đã khẳng định tối thiểu có 11 chiều không gian tồn tại. Nếu y theo cách nói của Phật Pháp thì không hẳn như vậy thôi đâu. Chúng ta làm sao biết được? Chúng ta biết những không gian nhiều chiều khác nhau này hình thành như thế nào. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Phật nói những không gian này là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến hiện ra. Chúng ta biết hết thảy chúng sanh có vô lượng vô biên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên thời gian không gian sẽ có vô lượng vô biên chiều. Đâu thể chỉ có 11 chiều, 20 chiều thôi đâu. Đây là thật chẳng phải giả. Cho dù trong không gian 3 chiều, hoàn cảnh sinh sống hiện nay của chúng ta, trong đó vẫn còn rất nhiều chướng ngại. Nói 3 chiều, 4 chiều là nói theo cách phân chia đại khái, cũng giống như cách nói 10 pháp giới trong nhà Phật. Chúng ta gọi mỗi pháp giới là một chiều thì đó là 10 chiều không gian. Cộng thêm nhất chân pháp giới thì đó là 11 chiều. Nhưng mỗi pháp giới lại có rất nhiều pháp giới nhỏ trong ấy, đếm chẳng hết. Nếu bạn thật sự đạt được tam muội, an trú trong tam muội, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều dứt hết, thì sẽ phá được tất cả giới hạn này. công phu thiền định càng sâu chẳng đồng. Định càng thì đột phá một tầng hai tầng. Định sâu hơn thì có thể đột phá nhiều tầng hơn. Chúng ta biết những tình hình này rất rõ ràng. Trong thế gian có một số người tu định. Có một cụ kể cho tôi nghe vào thế chiến thứ nhì vừa qua. Trong thời gian chiến tranh ấy, cụ ở Giang Tây. Ở đó có một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này có thần thông, nói thật ra là có công phu định lực. Nhà cụ ở hơi thấp. Đạo sĩ này kêu cụ dọn nhà và nói chỗ đó vài ngày nữa sẽ bị ngập nước. Đạo sĩ cũng ở vùng gần đó. Cụ bèn sai người dò xem đạo sĩ này có dọn hay không. Cụ thấy đạo sĩ dọn nhà nên cụ cũng dọn theo. Quả đúng như vậy, hoàn toàn phù hợp với thời gian đạo sĩ này đã nói. Một dấu hiệu báo trước gì cũng chẳng có. Kết quả là núi lở, chỗ ấy bị ngập. Từ đó cụ mới biết vị đạo sĩ này có thần thông. Sau đó không lâu, vị đạo sĩ nói ông ấy nhìn thấy chỗ nào đó sẽ là chiến tranh. Nói ra phương hướng, đại khái là cách bao xa. Ông đã nhìn thấy được. Cụ này là một người lính, một quan lính cao cấp. Cụ nói vị đạo sĩ này nói không đúng. Cụ chẳng nghe tin này. Kết quả là 3 tháng sau, người Nhật bất thình lình tấn công Trân Châu Cảng. Cùng với phương vị tình huống khoảng cách 3 tháng trước, ông đã nhìn thấy rồi. Do đó có thể biết thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai đều tồn tại đồng thời. Đó là công phu định lực nhỏ, chẳng phải đại định. Có thể đột phá thời gian 3 tháng. Sự việc 3 tháng sau, ông có thể thấy. Ông ở một căn nhà nhỏ trong núi sâu, ông có thể nhìn thấy Hạ Quy Di. Trân Châu Cảng ở cách đó mấy ngàn dặm. Đây là công phu định lực nhỏ thôi. Hiện nay, ngoài thị thành có lưu thông thánh kinh mật mã, ông ta có thể nhìn thấy 3.000 năm sau. Công phu định lực của ông này còn sâu hơn vị đạo sĩ kể ở trên. Đạo sĩ này chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới vài tháng, vài năm, vài ngàn dặm thôi. Tam muội chẳng thể nghĩ bàn, có thể đột phá hết thảy chướng ngại. Như Lai đã đoạn dứt vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nên năng lực của Ngài viên mãn. Tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng có gì là không biết, chẳng có gì không thể. Chúng ta hiểu được đạo lý này, từ đó chúng ta mới tin tưởng lời Phật nói. Lời Ngài nói là thật, chẳng phải giả. Ngài đích thật có năng lực này. Ngài có năng lực này, chúng ta cũng có. Ngày nay chúng ta mất hết năng lực này là vì chúng ta không có định. Trong tâm mỗi ngày vọng tưởng, phân biệt chấp trước cả đống. Thiệt thòi là ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải giác ngộ, phải hiểu rõ. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi. A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho.